Nhân đạo chí tôn, chương 2105, gọi một tiếng sư huynh. 1. Góc truyện audio.com, Trung Nhạc chiêu cáo thiên hạ, tỏ rõ thân phận phục hy của chính mình, dẫn phát vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và tử vi một mảnh xôn xao. Ngày sau đó lại phân phát thiệp mời đại hội chư đế tương lai, đưa tới các tộc mời chào tuấn kiệt trẻ tuổi các tộc đi tới tổ đình tham gia đại hội chư đế tương lai. Trong lúc nhất thời, các tộc ám lưu nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun, nội bộ các tộc minh tranh ám đấu, đều vì nên đi hay không nên đi mà tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Trong đó cũng có không ít cường giả trẻ tuổi đã tham gia mấy kỳ đại hội chư đế tương lai bị cao tầng trong tộc cấm túc, nhưng cũng có không ít cường giả trẻ tuổi một lòng cầu đạo len lén chạy ra chủng tộc của chính mình, chạy tới tổ đình. Lần này, Trung Nhạc phân phát ra 3 vạn thiệp mời, cho dù là những chủng tộc trước đây đã từng đại khai sát giới đối với phục hy thị, cường giả trẻ tuổi của bọn họ cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Thời gian chậm rãi chuyển rời, trong lúc bất chi bất giác đã 10 năm trôi qua. Trong thời gian này, cái đầu của thần sứ đi tới thiên đình đưa thư đã bị đưa về tổ đình, Trung Nhạc hạ lệnh hậu táng. Thời hạn 10 năm đã tới, cách thời gian hơn 200 năm, đại hội chư đế tương lai rốt cuộc một lần nữa tổ chức. Một ngày này, trong tổ đình phi thường náo nhiệt có rất nhiều gương mặt mới đã tới. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, đã có rất nhiều cường giả nổi danh thiên hạ chết trận, nhưng đại chiến cũng đã sản sinh ra không ít cao thủ càng trẻ tuổi hơn. Kỳ đại hội lần này, thần ma đi tới phó hội có tới hơn 2 vạn người, vô số nhân vật thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Trải qua nhiều trận đại chiến vẫn còn sống sót, những cường giả cùng thời với Trung Nhạc đều thuộc về thế hệ trước, thế hệ thanh niên chính là một đời phong hoài ngọc trung hiếu văn này, càng thêm nhiệt huyết bồng bột, càng có tinh thần mạnh dạn đi đầu. Thần ma lần này đi tới phó hội tuy nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng lòng nhất trí. Trong đó có kẻ ngưỡng mộ Trung Nhạc, cũng có kẻ lòng mang ý xấu. Ngoài mặt đại hội bình tĩnh, nhưng bên dưới lại cất giấu ám lưu mãnh liệt. Trung Nhạc chờ hơn 10 ngày cũng không thấy Mục Tiên Thiên tới, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn đang định lên đài giảng pháp, đột nhiên có khí thế đế hoàng từ xa ập tới, cười ha hả, nói. Thiên thừa tướng, trẫm đã tới rồi. Cỗ khí thế đế hoàng này giống như biển rộng mênh mông, khiến cho toàn bộ thần ma đã tu luyện thần đạo, ma đạo hết thảy đều hàng phục, hết thảy đều bị đế uy huy hoàng kia trấn áp. Ngoại trừ hai đạo thần ma, ngay cả những thần ma đã tu luyện tà đạo cũng bị trấn áp, không thể không thần phục. Cỗ khí thế đế hoàng này chính là khí thế của Mục Tiên Thiên, hơn nữa còn là mẫu thể của nàng đã tới. Chỉ có mẫu thể của nàng mới có thể dung hợp ba đạo thần, ma tà của vũ trụ cổ lão, là thủy tổ của ba đạo, cấu thành thế thần ma tà thái cực. Cỗ khí thế này thật sự quá cường đại, cũng không thua kém thần vương thái cổ bao nhiêu, cộng thêm khí tiên thiên của tiên thiên thần ma, khiến cho khí thế của nàng có một loại khí khái cao cao tại thượng, độc bá thiên hạ. Dầm, đám thần ma tới tham gia đại hội chư đế tương lai trong tổ đình thoáng cái quỳ xuống hơn phân nửa, tựa hồ đang cung nghênh vị đại đế này hàng lâm. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đứng dậy, cười ha hà, khí thế đột nhiên đại phóng, đế uy ngập. Góc truyện audio.com, trời, chấn áp tổ đình, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn một chút, lục tục đứng dậy. Khí thế của hắn vô cùng trầm trọng, nâng khí thế đế hoàng của Mục Tiên Thiên lên, bình thản đạm mạc nói. Tiên Thiên đạo hữu, người đã sớm bãi miễn chức vụ thiên thừa tướng của ta, thừa dịp ta không có mặt tấn công tổ đình ta, hiện tại còn nhắc lại thiên thừa tướng làm gì? Đại hội hôm nay, bất luận địch ta, mặc dù ta cũng đã xưng đế, nhưng nếu Tiên Thiên đạo hữu đã tới, vậy chính là đạo hữu, không cần ra oai phủ đầu làm gì? Đạo hữu, xin mời. Một chiếc lâu thuyền đế giá từ xa bay tới, vô số thần tướng kim giáp đi theo, vây quanh chiếc đế thuyền kia, dừng sát bên ngoài tổ đình. Trên đế thuyền, Mục Tiên Thiên thoáng do dự một chút, nắm tay một tiểu hài đồng, dẫn theo mấy gã cường giả trẻ tuổi đi xuống đế thuyền, đi về phía thần ma thái cực thành bên trên tổ đình. Đại hội chư đế tương lai lần này chính là cử hành trong thần ma thái cực thành vừa mới xây dựng lại, thần ma thiên hạ đều biết tổ đình chính là đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, bởi vì tránh hiểm nghi cho nên Trung Nhạc mới lựa chọn xây dựng lại thần ma thái cực thành, tránh cho có chút tồn tại không dám tiến vào. Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên chắp tay hành lễ, phân chia chủ khách ngồi xuống. Trung Nhạc quan sát mấy người bên cạnh Mục Tiên Thiên, đều là con cháu của Mục Tiên Thiên, do Mục Tô Ca dẫn đầu, có thần tộc cũng có ma tộc, hẳn là con cháu chân thân thần ma của Mục Tiên Thiên. Trong đó cũng có mấy gương mặt trẻ tuổi, hẳn là sau khi Mục Tiên Thiên xưng đế cùng với phi tử nương nương trong hậu cung sinh ra tư chất ngược lại cũng xuất chúng. Mục Tô Ca thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn tiến lên, khom người nói. Dịch tiên sinh, Tô Ca không cần đa lễ. Trung Nhạc mỉm cười ôn hòa, nói. Ta đã từng là sư phó của ngươi. Bất quá, hiện tại không giống ngày xưa, sau này cũng không nên lại xưng ta là tiên sinh nữa. Mục Tô Ca xưng vâng, đứng sang một bên. trong nhà quan sát tiểu hài đồng mà Mục Tiên Tiên dắt tay kia. Chỉ thấy tiểu hài đồng này niên kỳ tuy nhỏ, nhìn như 5-6 tuổi, nhưng cũng đã là một vị thần minh, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị, mỉm cười nói. Tiên Tiên đạo hữu, huyết mạch hài tử bên cạnh ngươi có chút kỳ lạ, xin hỏi là. Mục Tiên Tiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ tiểu hài đồng kia, lộ ra thần sắc trìu mến, nói. Đây là con út của ta, thừa Trung đạo hữu, ngươi xem tư chất của hắn thế nào. Tiên tư bất phàm, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Thân mang thần huyết, ma huyết và tà huyết, có được ma đạo, thần đạo và tà đạo, là hài tử có thể kế thừa y bát của ngươi trong toàn bộ đám con cháu của ngươi. Là một hài tử không tệ, hắn gọi là Bắc Đầu, là nhi tử mà ta yêu nhất. Mục Tiên Tiên cười ôn hòa một tiếng, nói. Hôm nay ta vốn hẳn không nên dẫn hắn tới phó hội, nhưng chúng ta đối địch với nhau ta quả thật có chút kiêng kỵ đạo hữu. Lần này dẫn hắn tới đây chính là để hắn và đạo hữu gặp mặt, sau này nếu đạo hữu đã thắng, mong rằng đạo hữu có thể lưu lại cho hắn một mạng, không cần chém tận giết tuyệt. Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vỗ tay một cái, phân phó thuộc hạ, nói. Gọi hoàng thần tới đây, cũng không lâu lắm, Trung hoàng thần đã tới, bộ dáng cũng chỉ là 5-6 tuổi, nói. Cách chương.